Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy cho tới nay, khi muốn tìm hiểu và định nghĩa ý niệm vương quyền kinh thánh mà dùng mô thức trần gian với các quyền bính tư pháp của nó và phương pháp lịch sử trong việc thực hiện là đi sai đường. Thật ra Chúa Giêsu đã lấy khoảng cách với cung cách hành xử của các vua chúa trần gian này và đã đề nghị vương quyền đích thật trong các nét hoàn toàn trái nghịch với tâm thức của con người trần gian. Vương quyền Chúa Giêsu đề nghị không hề tại chỗ đứng hàng đầu, ở trên cao nhất, thống trị người khác và thi hành quyền bính hay sử dụng bạo lực. Trái lại, nó là việc chiếm chỗ rốt hết và thấp nhất, phục vụ, hầu hạ mọi người và làm chứng cho chân lý. Khi nghe các môn đệ cãi nhau xem ai là người lớn nhất, Đức Giêsu bảo các ông: Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân, nhưng các con thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong các con thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Thầy sống giữa các con như một người phục vụ. Trong cuộc đối thoại với quan tổng trấn Phi-la-tô, Chúa Giêsu xác nhận người là vua, nhưng vương quốc của người không thuộc về thế gian này. Kể lại vụ xử án thánh sử Gioan viết, quan Phi-la-tô hỏi Đức Giêsu: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi sẽ chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc về thế gian này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ngoài việc làm chứng cho sự thật, người môn đệ Chúa Giêsu còn phải sống đồng điệu với Chúa nữa, nghĩa là sống như Chúa Giêsu. Kiểu sống ấy đã được Kitô hữu thời giáo hội khai sinh đúc kết trong bài thánh thi Kitô học, được Thánh Phaolô ghi lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt hơn muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Khi xưng mình là nữ tỳ của Chúa, Đức Maria giải thích cuộc đời mình trong chìa khóa phục vụ, trong việc hết lòng vâng phục Thiên Chúa và chương trình tình yêu cứu rỗi của người. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Lời thưa xin vâng ấy đơn sơ và khiêm hạ dường nào. Đức Maria không bám víu vào chức làm mẹ đấng cứu thế và không đòi hỏi các đặc quyền đặc lợi, có của cải giàu sang, quyền bính và uy tín. Đối với mẹ, được phục vụ Chúa trong điều kiện sống khiêm hạ của mẹ đã là suối nguồn của sự vinh quang và cao cả rồi. Vì mẹ xác tín rằng Thiên Chúa sẽ lật ngược mọi tình trạng sống, người sẽ truất phế các kẻ quyền thế khỏi ngai thống trị và nâng cao người hèn mọn lên. Đó là điều mẹ sẽ hát lên trong cuộc viếng thăm bà Elizabeth. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Chúa đã giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Đức Maria là nữ vương, nhưng đồng điệu với con mẹ là vua Giêsu, đấng là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Maria nữ vương là dấu chỉ hữu hiệu của mầu nhiệm phục sinh đã được Chúa Kitô chứng thực. Mầu nhiệm đó diễn tả sự khiêm hạ và nâng cao, phục vụ và cai trị, không đặc quyền đặc lợi, nhưng được chia sẻ vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy một đích điểm, đồng thời là con đường, giúp con người thực hiện chính mình và theo đuổi vận mệnh cao cả đích thực của mình. Sự khôn ngoan thành công trong cuộc sống hay sự tự do vương giả là hoa trái của ơn thánh, khích lệ trao ban chính mình trên con đường phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong tình yêu thương. Cả trên thiên quốc, Đức Maria cũng không ngừng phục vụ gia đình nhân loại, bởi vì mẹ vẫn là nữ tỳ của Thiên Chúa và cuộc sống của mẹ là hiện hữu cho tha nhân trong một chân trời được thần khí rộng mở, trong đó các sức mạnh của sự dữ bị trung lập hóa, mất đi các tác hại của chúng, và quyền lực của sự hiệp thông cứu độ trở thành một việc tái sinh liên lỉ các con tim cho phẩm chất của một cuộc sống ngày càng cao cả hơn. Qua Đức Maria Nữ Vương, chúng ta bước vào trong cái luận lý, hay đúng hơn, trong tinh thần tu đức của việc phục vụ cộng đoàn. Chúng ta hiểu rằng sự năng động cao cả nhất của lịch sử, một cách mâu thuẫn, lại là việc phục vụ theo cung cách của Chúa Giêsu Kitô. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sống để phục vụ tha nhân, phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Điều xem ra là một mất mát, trái lại có ý nghĩa là một sứ mệnh sẽ được đội triều thiên bằng một cuộc sống bất tử trong vương quốc của Thiên Chúa. Còn các con vẫn gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế Thầy sẽ trao vương quốc cho các con, như cha Thầy đã trao cho Thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Đối với các tín hữu, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây là công thức tuyên xưng đức tin của Kitô hữu thời Giáo hội khai sinh, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 10 thư gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Thánh nhân cũng khẳng định trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô rằng: không ai có thể nói rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Bài Thánh thi Kitô học thánh nhân ghi lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe cũng cho biết: và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Với kiểu tuyên xưng đức tin cổ xưa này, tín hữu thừa nhận biến cố Đức Kitô được nâng lên cao làm vua vũ trụ, có quyền trên tất cả mọi quyền lực vũ hoàn. Tất cả người sống cũng như kẻ chết, các quyền lực thiên thần cũng như trần gian đều phải quy phục Chúa Kitô và thừa nhận người là Chúa. Đó là xác tín được Thánh Phaolô khẳng định trong chương 14 thư gửi tín hữu Roma. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân cũng nhắc cho tín hữu như sau: vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Tiếp đến, Thánh Phaolô trình bày Đức Kitô là thủ lãnh duy nhất của thiên thần và loài người. Thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng, anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người khi tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống lại với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã chuốt phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô khích lệ họ cùng người cảm tạ Thiên Chúa vì gia nghiệp vinh quang phong phú họ được chia sẻ cùng dân thánh, vì quyền lực vô cùng lớn lao Thiên Chúa đã thi thố cho họ. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai nữa. Như vậy, toàn cuộc sống của các tín hữu Kitô, những người đã được cứu rỗi, diễn ra trong Chúa, nghĩa là trong sự hiện diện tích cực cứu độ và dưới quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Cả sau khi đã được vinh hiển ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiện diện bên các tín hữu, đồng hành với họ, tiếp tục công trình cứu độ và thực thi vương quyền của Người.